Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình BNA TV băng tần 57.3, phát hình vào 8 giờ tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi tuần. Chúng con xin kính chào quý trư Tôn Đức Tân Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, với như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa, Viện Chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Con kính chào Pháp Sư.
Chào anh. A Di Đà Phật. Chào quý vị khán thính giả.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Thích Hiền Trì, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật. Kính chào quý vị khán thính giả.
Mô Phật. Kế tiếp, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Khả, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Kính chào quý vị khán thính giả.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Hiền Khả, Hiền Dẫn, Chú Sứ Lưu Sơn Tự. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Xin chào quý khán thính giả.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vừa rồi nó có cái gián đoạn là quý thầy quý cô đây trong chương trình nhập thất, Phật thất và thiền thất. Cho nên có một chút số trở ngại là ta thâu trước một vài chương trình, nhưng mà chẳng mấy chắc là tuy nhiên là mất đi, thưa thầy nha. Cho nên là hôm nay là xin được thỉnh thầy lần nữa để mà cùng với quý sư cô ta tiếp tục chương trình Chánh Pháp Như Lai, chứ không phải là chương trình nó bị mất đâu, thưa quý vị khán thính giả. Thưa thầy, là vừa rồi thì Phật tử có hỏi đến nhiều tới tới chương trình của quý thầy. Tuy là nó có xúc tích như vậy và cũng lắng nghe, nhưng mà không hiểu tại sao lại mất cái chương trình đó. Thì thầy được giải thích cho một câu rất hay là trong lúc mà đi vào, xin thầy giải thích rõ ràng hơn đã. A Di Đà Phật.
Thường thường mỗi năm chúng tôi tổ chức cái thiền thất, Phật thất, xong rồi thiền thất. Cái thiền thất là chúng tôi tu từ 3 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm, ngồi thiền cả ngày, chương trình cả ngày luôn. Thành ra mỗi năm mà tổ chức như vậy, lúc đầu năm đầu tổ chức một tuần, năm vừa qua tổ chức 5 tuần, năm 2015 thì sẽ tổ chức 7 tuần. Chúng tôi mỗi lần tổ chức thiền thất như vậy nó rất là khó khăn. Đã chuẩn bị cả năm rồi, tại vì cả năm phải tu đầy đủ, tích tụ cái phước á, mới đủ cái phước để mà ngồi mà thiền. Tại mỗi lần ngồi thiền như vậy gặp rất nhiều cái chướng ngại, chướng ngại từ trong ở ngoài. Mình ngồi phiền não dễ sợ, tưởng tượng ngồi cả ngày không làm gì hết đó. Thiệt sự mình không làm gì hết đó, nó khó như vậy. Anh ngồi lâu không được, con rất bị phiền não. Rồi mình được phiền não trong không nói, còn phiền não ngoài nó xảy đến nữa. Như thầy đây, một lần thầy ngồi thiền thì người ta hỏi này hỏi nọ, làm chuyện văn phòng này nọ, không bao giờ nó ngừng hết. Để cái chuyện năm này hay ở chỗ là chúng ta để chuẩn bị bài thơ thì nhá. Mình là chuẩn bị, mình thâu như là 4 năm cái chương trình,
8 chương trình,
nhiều, rất nhiều chương trình để mà phòng hờ trong cái thiền thất này. Rồi đài đó để store mấy cái chương trình đó trong computer. Mà đã làm bao lâu rồi chứ đâu phải chuyện lần đầu tiên đâu. Mà trong thời gian thiền thất này cái computer nó bị crash, thành cái disk nó bị mất hết những cái bài thâu. Thành ra thiền giác mới gọi, đài mới gọi thiền giác mà yêu cầu thầy tới thâu lại. Thì rất tiếc á, là trong thầy nhận ra là cái này là cái ngoại chướng nó xảy ra, là tại vì nó crash cái disk rồi, xong để nó bắt nó làm mình phiền não, mình tới mình lúc mà thiền thất vậy chúng tôi không muốn ra khỏi chùa, tránh ra khỏi chùa. Tại sao như vậy? Chùa đó, nội trong phạm vi của chùa đó có được long tầng hộ pháp, thành ra ngồi gọi là cũng khá yên thân. Mà ra khỏi chùa nó có phiền não nhiều lắm, mà có nhiều cái sự chướng ngại, thành ra chúng tôi tránh ra khỏi cái phạm vi của chùa. Thành ra mặc dù là phải cần đến thâu để mà khỏi cái sự gián đoạn, nhưng mà thầy quyết định là không có thâu, tại nhận ra đó là cái chướng ngại ở bên ngoài nó vào. Thành ra mình yêu cầu thân mình nói tới kệ, sau thiền thất mình sẽ thâu lại cũng được. Vậy mới có cái sự gián đoạn.
Cảm ơn thầy đã giải thích rõ ràng. Kính thưa quý vị, khi mà thì giác được nhận tin là đã mất cái chương trình thì thầy hối ơi, thì giác mới phone lại cho quý thầy cô đây để xin thâu lại. Nhưng mà thầy nói một câu mà thì giác rất là xúc tích. Trước khi mà thầy trước khi đã thâu trước 8 cái chương trình đó, để khi mà thầy nhập thất rồi thầy không muốn ra khỏi thất, thì một liên lạc thì bảo là chỉ có email cho thầy thôi, hoặc liên lạc với sư cô Hiền Nhẫn. thì giác phôn lại thì thầy mới trả lời bằng câu thế này: trong lúc là thiền thất nhập thất, thầy không có muốn ra ngoài, chỉ có chú tâm để mà tu thôi, để hành trì thôi. Cái câu đó nó làm cho thiền giác cảm thấy là nó khởi lên phấn khởi, và coi như là thầy đã thực tu, có tu thì mới có chứng A Di Đà Phật. Còn cảm ơn quý thầy cô đã trở lại trong buổi ngày hôm nay.
Yeah.
Vâng, kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình đó thì chúng con khi mà thầy đã ra Phật thất và thiền thất cũng là đề tài liên quan tới ngày hôm nay. Chúng con xin đọc qua một vài câu giới thiệu đã, xin rồi xin thầy giải thích cho chúng con thật rõ trong cái chứng nghiệm của quý thầy trong cái chương trình này, thầy và quý cô. Mô Phật, kính thưa quý vị, nói về thiền thất thì tất cả Phật tử chúng ta đều nhớ lại là thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước khi Ngài thành Phật, Ngài là Thái tử Tất Đạt Đà, đã vô lượng kiếp Ngài đã tu tạo công đức lành mãi cho đến kiếp cuối cùng cho công phu thiền định một cách triệt để dưới cội cây Bồ Đề trong 49 ngày. Sau khi Ngài thành đạo, thành Phật rồi, đã tuyên dương chánh pháp của Như Lai. Kính thưa quý vị, chánh pháp Như Lai là nhân và duyên căn bản để tiến tới quả vị Phật. Không có chánh pháp Như Lai, chúng ta không có phương pháp nào tu hành để thành Phật được. Ở đây thì trước đó thầy đã thường giải cho chúng con về mặt lý luận rồi, về thế nào là Phật thất và thiền thất. Hôm nay xin thầy chỉ rõ cho chúng con về mặt hành trì A Di Đà Phật.
Cái thiền thất là một cái pháp môn rất đặc biệt của bên Đại Thừa mới có. Mà hiện giờ thiệt ra ở đó là được chúng tôi theo cái phương pháp tu luyện của ân sư là Ngài Tuyên Hóa, là một vị tổ sư thiền sư bên dòng chánh pháp của Trung Hoa. Người ta đem qua đây rồi thành chánh pháp hiện bây giờ có mặt ở xứ Mỹ. Thành ra chúng tôi theo đúng phương pháp như vậy. Bản thân thầy đã học cái phương pháp tu luyện này từ Vạn Phật Thành này cách đây 20 năm rồi. Thì mấy năm đầu tu là ngồi chán quá, anh thật mà nói. Mấy năm đầu khổ sở, cứ trốn hoài, cứ tìm cách mà trốn chứ không muốn ngồi. Ngồi là mình ngồi mình vọng tưởng nó chạy loạn hết á, thành ra mình thành là ngồi yên được, mình cứ đủ phiền não hết. Thành ra sau này thầy mới tu rồi thầy mới hiểu rằng là cái phương pháp này, trước Ngài thì Ngài nói câu rất là hay, Ngài nói đó. Khi Phật thất á là cái lúc mà cái nơi tổ chức Phật thất là cái chỗ mà tuyển chọn Bồ Tát với Phật sau này. Thành ra cái chỗ đó, những cái cơ hội nó rất là quan trọng. Thời bên Trung Quốc á, những cái chỗ, những cái chùa mà tổ chức Phật thiền thất như vậy đó, rất là được Phật tử tới sùng bái, ủng hộ, tới cúng dường đủ thứ hết á, để làm cái gì? Tại vì họ ủng hộ những người tu hành, họ đang hành đạo để mà họ đắc giác ngộ thì mình có một tí phước ở trong đó, ủng hộ cái sự tu hành của họ. Thành cái thiền thất là rất là một cái cơ hội rất là quan trọng trong cái đời tu hành của chúng tôi. Hình như tôi chuẩn bị cả năm để mà tu vì vậy đó, rất cần thiết cái đó. Thành thiền thất là sao? Thiền thất là có một cái phương pháp tu rất là gắt gao để mà giúp mọi người tiến bộ. Thành thật mà nói thì những người mà tham dự thiền thất của chúng tôi đã 7-8 năm qua đó, qua một cái thiền thất là mọi người để tiến bộ, họ khỏe ra, họ mở trí huệ ra. Quý vị sẽ họ mấy người này cho họ sẽ kể cho quý vị nghe. Cái thiền thất nó khó là tại vì nó rất là gắt gao, và nhất á, là khi quý vị mà tu mà gắt gao như vậy nó gặp rất nhiều vấn đề. Như người Việt Nam mình á, đồn với nhau là tu thiền dễ tội họ nhập ma, cái nó có sự thật ở trong á. Tại vì giống như quý vị đi xe mà chạy trên xa lộ mà chạy lẹ quá đó, mình sẩy tay một cái á, là mình sẽ gặp tai nạn ngay lập tức, rất là nguy hiểm. Thành ra cái thiền thất nó còn nguy hiểm hơn nữa. Thành ra chúng tôi lúc thời gian như vậy rất là kỹ lưỡng, không có làm những cái gì mà không cần thiết, không có làm, không ra khỏi chùa. Thì cái quan trọng của cái thiền thất á, là nếu có sự cái phương pháp đúng và cái sự hướng dẫn đàng hoàng thì sẽ đắc được nhiều kết quả lớn.
Cảm ơn Pháp Sư. Kính thưa quý vị, như thính giác được biết là khóa tu thiền thất của quý ngài để tổ chức bắt đầu từ 2 giờ rưỡi sáng đã dậy rồi, 3 giờ đã là vô là công phu thiền ngay lập tức, và cứ mỗi tiếng thì nghỉ được khoảng chừng 15-20 phút, và sau đó là tiếp tục mãi cho tới 10 giờ rưỡi mới được ăn một bữa, rồi tiếp tục là tu cho tới 12 giờ đêm. Thưa quý vị,
ngày ăn một bữa thôi,
ngày bình thường như vậy thôi,
nhưng đều những người tại gia người thức quý vị ăn ăn điểm tâm hoặc là ăn tối cũng có.
Dạ, vâng.
tùy cái pháp mọi người tu có những cái trình độ khác nhau.
Dạ, vâng. Thưa quý thầy, thì khi cái chương trình như vậy là con thấy coi như là không có thời giờ nào ngủ. Như vừa rồi con cũng được biết là thầy hiện trì nói là chỉ có ngủ là ngủ ngay tại chỗ thôi. Trở lại chương trình của chính pháp Như Lai, xin tỳ kheo Thích Hiện Trì cho con được hỏi câu hỏi đầu tiên. Dạ, thưa thầy, thì thầy đã tu trong cái Phật thất thì thất lần này thì thầy có những cái chứng nghiệm nào, có cái cảm nhận nào và xúc tích là cho chúng con được biết là A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật thì tôi cũng như mọi khi là mỗi năm thì sau thiền thất thì thầy dạy chúng tôi làm việc ở trong chùa, làm những việc cần thiết ở trong chùa, hoặc là tiếp xúc Phật tử tới thì phục vụ người ta, tìm hiểu về đạo về này nọ hoặc đời sống người ta, thì chúng phục vụ bá tánh thôi. Nhưng mà khi mà thiền thất tới, chúng tôi rất là nôn nóng bởi vì có cơ hội cho mình thực tập, thì thấy rất là an lạc và ngồi nó dễ hơn và không có đau như mấy năm trước, và thân tâm rất là an lạc và ngồi lâu hơn. Tôi không biết là mình ngồi lâu như vậy nữa, là thường thường là 12 giờ ngồi cho tới 4 giờ rưỡi, là mỗi tiếng đồng hồ là được nghỉ 20 phút để đi vòng vòng cho nó rãn gân cốt đó, rồi nghỉ tới 5 giờ mới trở vô ngồi lại cũng mỗi một tiếng đồng hồ 20 phút cho đến 8 giờ rưỡi đêm mới giảng pháp. Mà tôi ngồi ròng rạc từ 12 giờ đến 8 giờ rưỡi đêm, tôi đứng dậy tôi không thấy khó khăn gì hết, mà thân tâm rất an lạc. Tôi không ngờ nó tiến như vậy nữa. Mà thật chẳng qua là tôi áp dụng cái pháp thầy tôi dạy trước đây lâu rồi mà tôi làm biến, chứ tôi nghĩ là tôi không tin. Tôi không làm. Tôi theo cách của tôi trước khi tôi vô chùa, nó đau khủng khiếp lắm. Cái chuyện mà tôi thử cái kỳ này, tôi thử áp dụng cách của thầy dạy, thì tôi ngồi như ngồi chơi thôi.
Thầy ở đây là thầy biến hóa.
Dạ,
à, một Phật.
Dạ. Thành thấy tôi rất là mừng. Dạ. Rồi sau thì mấy ba tuần chót, hai tuần đầu vậy, hai ba tuần chót thì thầy nói thôi giờ không có xài phòng ai cái nấy, ở không về nữa, ở tại chánh điện luôn, rồi ngồi luôn chứ không có về phòng, không có đặt cái lưng xuống dưới chiếu. Cái tôi
ngủ ngồi à?
Dạ, tôi nghe tôi sợ quá, tôi nói, cả ngày đây giờ có 2 tiếng đồng hồ mà không ngủ nữa chắc chết quá, sao chịu nổi. Cái thầy nói riêng anh thì già, đương con là già, thầy cho đi về, còn mấy đứa trẻ ở đây, nó nói để con thử coi. Tôi ngồi cái đêm đầu nó đau thiệt nhưng mà nó qua, rồi đêm thứ hai thứ ba tôi theo tới ngày nay thì tôi sau thiền thất hết rồi á, tôi cảm giác tôi khỏe hơn khiết khi vô thiền thất. Nó ngồi vậy đó, không có ngủ nhiều mà khỏe, rất là khỏe. Đó là cái kinh nghiệm thôi.
Cái đó là những cái bí mật về tu luyện mà phải làm mới biết được. Chứ không phải nói được, không có nói cái gì nghe đâu, phải làm tôi mới thấy.
Cho nên là con hiểu, nhưng mà thầy không phải riêng một mình thầy sợ, con nghe con cũng sợ luôn. Dạ, thưa thầy, cho con hỏi thầy Hiền Khả. Dạ vâng, mô Phật, coi như là con biết là thầy đã tu như vậy, đi theo với ngài Biến Hóa, là chọn ngài Biến Hóa là sư phụ là thầy rồi. Thì trong thời gian rồi thì đây là cái khóa con nghĩ là Phật thất và thiền thất đầu tiên thầy trong dự phòng ạ. Thì thầy sẽ có được cái cảm nhận nào thưa thầy trong cái khóa tu lần này? A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ thưa chú, thưa quý vị khán giả. Thiền thất lần đầu tiên, Phật thất lần đầu tiên thì con rất, khi mà thầy thuyết pháp thì rất là an lạc thưa chú. Dạ, tại vì mỗi lần là chủ nhật là chỉ cầu tới chủ nhật là nghe thầy thuyết pháp, thì có vinh hạnh, có đủ phước được thầy nghe thầy thuyết pháp mỗi đêm vào thiền thất và Phật thất. Dạ, an lạc nhất là lúc mà thầy thuyết pháp vào lúc thiền thất. Dạ, được có vinh hạnh, con được vinh hạnh được nghe thầy, nghe tiếng phạm âm của thầy, tiếng của thầy Hòa Thượng Tiên Hóa nữa, đó là vinh dự lớn nhất và cũng là hạnh phúc lớn nhất của con khi được nghe thấy.
Dạ, A Di Phật.
Dạ,
con cảm ơn thầy chia sẻ. Thưa cô, con xin được hỏi cô. Dạ, Thầy cô là cũng đại diện cho quý sư cô đi ha. Dạ vâng, cô trả lời cho con, chúng con được biết, cho đại chúng được biết thôi cô, là cô đã cảm nhận thế nào trong cái lần thi lầm tu lần này một phần.
Dạ, thì cũng giống như thầy Hiền Khả thì Hiền Nhẫn đây là lần đầu tiên tham dự được cái thiền thất. Là vừa vui mừng nhưng mà cũng vừa lo. Vui là tại vì mình có cơ hội để mà được tu tinh tấn, nhưng mà lo là không có đủ sức để mà ngồi, để mà chịu cái đau. Thì cũng lo thì lo, nhưng mà đau thì cũng vẫn phải chịu, cũng phải ngồi thôi chứ không có cách gì mà né được hết.
Dạ thưa cô, khi mà tới giờ sau khi một tuần rồi, cô thấy cái đau nó có giảm bớt không hay là nó cứ tăng dần?
Cái đau thì nó cũng ngộ lắm. Có lúc thì nó đau nhiều, có lúc thì nó đau ít, nó cứ tăng giảm giống như là cái sóng vậy đó. Lúc thì nó lên cao, lúc thì nó xuống thấp. Thì nói chung là trong cái đau thì nó cũng có cái sự an lạc. Thì sau khi mà mình vượt qua được cái bức tường đau đầu tiên á, thì mình thấy cái người nó nhẹ nhàng, thanh tâm với an lạc. Thì cái đó là thầy mới dạng đó là gọi là thiền lạc đó.
Ngộ Phật, lúc đó mới thấy hỷ lạc trong cái thiền hả thưa cô?
Dạ,
cảm ơn cô. Thưa thầy, trong cái pháp thoại như quý thầy cô vừa nói đó, là thầy khi mà ban ra thì quý thầy cô nói chung là đại chúng cảm thấy an lạc. Thầy có thể chia sẻ chúng con là cái pháp đó như thế nào không ạ?
Dạ, cái pháp như vậy đó, thiệt ra là mấy người này không nói, quý vị biết á, mấy cái người này là họ thường thường cho mỗi ngày họ ngồi cái chương trình chúng tôi làm việc nhiều lắm, rất là bận rộn, là từ sáng tới tối làm việc trong mỗi ngày, làm việc nghỉ khi không có thì giờ mà vọng tưởng, quá bận rộn. Thành họ làm việc như vậy, thành ra họ rất ít thì giờ để mà tu luyện. Thành thật phải nói như vậy, quá nhiều chuyện này. Cứ càng nhiều người vào tu thì càng có nhiều chuyện để mà phục vụ cho đại chúng. Thì họ thường thường hai cái người Sayyid Sayyidi này đó, từng ngày họ ngồi khoảng chừng dưới 2 tiếng đồng hồ là họ chịu không nổi rồi, rất là khó khăn. Rồi lúc mà chúng tôi thuyết pháp đó, mỗi tuần cuối tuần đó, thuyết pháp thì thường thường ngồi 2 tiếng đồng hồ là ngồi, họ cứ nhăn mặt lên nhăn mặt xuống rồi vẹo qua vẹo lại. Thành ra thầy thấy lần thiền thất này nó hơi khó khăn đối với họ lắm, tại vì ngồi cả ngày nó đau lắm, nó rất là không phải là dễ. Thì thường thường á, nói cho anh thiền giác biết, mấy cái thiền thất này á phải còn chừng 3 năm mới quen, mới bắt đầu quen mới dám trở lại. Thành ra 3 năm đầu á, thường thường người ta vào lần đầu tiên người ta bỏ, ta chạy ngay lập tức. Đại đa số những người mà nghe cái này là người ta không dám tới. Rồi mà ai dám tới thì khoảng chừng phải tới 3 lần, 3 năm liên tiếp vậy mới bắt đầu cảm thấy là có cái tự tin mà làm được. Trước thầy cũng vậy, thầy khó khăn 3 năm đầu, thầy khó khăn vậy sợ lắm. Nên mấy cái người này đó, là hai cái người Sayyidi này là họ ngồi luyện công khoảng chừng dưới 2 tiếng trung bình thôi, một ngày 2 tiếng thôi là chịu không nổi. Thì bây giờ trong cái thiền thất vừa qua đó thì họ ngồi được hai người này trên 10 tiếng phải không con? Trên 10 tiếng, quý vị tưởng tượng như vậy, nó một cái sự tiến bộ nó lẹ như vậy. Thành ra nếu mà có đúng cái phương pháp tu luyện, nếu có đúng sự dưới sự hướng dẫn đạo hòa thì cái sự tiến bộ nó lẹ hơn,
vâng, sẽ có hiệu quả.
Thầy phục hai cái người trẻ nó lắm, mấy ông thầy già này cũng vậy, thầy rất là phục họ. Tại sao như vậy? Tại vì thiện giác nghĩ chứ coi, ông thầy già bây giờ ta cả đời ta làm việc cực khổ rồi, bây giờ có tiền bạc của cải rồi, đi tu làm cái gì, đi tu ngồi cả ngày đày đọa làm cái gì mà chính vì dám bỏ thân đi tu. Thành họ có một cái lý tưởng đó rất hay. Người trẻ cũng vậy, họ trẻ là bây giờ tuổi trẻ như họ, thầy bằng tuổi họ là thầy đi vui chơi, ham vui chứ đâu có chuyện mà đi
có con nữa, thầy có con nữa.
Ai mình cũng vậy ha. Cuộc sống nó có vậy, gọi là mình coi là có ý nghĩa. Sao bây giờ họ trẻ như vậy, họ dám bỏ đi tu mà cái chương trình mà tu rất là gắt gao. Thành thực nói như vậy khó lắm, không phải là dễ đâu. Mà họ chịu khó phát lòng tin, họ khó chạy theo lý tưởng họ rất giản dị. Chúng tôi là tu để cho mở cái trí huệ, để mà biết cách mà phục vụ cho chúng sanh.
Dạ vâng, cái đó là cái con đường tốt nhất là thưa thầy. À, giác ngộ được cái tu sớm là cái con đường tốt nhất để mà nó rút ngắn được cái luân tử.
Vâng. Thì trước sau mình cũng thành Phật mà. Thì có người nói với thầy là trước sau mình thành Phật, tại sao mình thành Phật sớm hơn đi? Thì nó có lý hơn.
Đó, khi trước bây giờ là thầy nói với con, thầy Đức Khiêm Nhường nói con là thôi thầy không dám nói thành Phật. Hôm nay là thầy có thứ lộ. Xin quý anh cho những tấm hình ở đây. Như là chúng con đã thấy là trong cái lịch trình của thầy chỉ tu học Phật thất và tiền thất, mà cái lịch trình thầy nó quá là chi tiết, chỉ có 2 tiếng hồ mà nghỉ. Đây là cái hình mà thầy đây là chụp.
Đây là mấy người là mấy người đã đang ngồi nghe giảng pháp. Đây là người Phi Lục Tân, đây là cặp vợ chồng trẻ mới hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, ông chồng cũng lớn tuổi hơn một tí. Đó, đang ngồi đang nghe giảng pháp.
Thầy Hiền Khả. Thầy đang làm cái gì hả thưa thầy Hiền Khả?
Đây là bà cụ. Đang internet, tại thì cũng có người ta lên internet ta nghe nữa luôn nữa, bên Âu Châu cũng ráp Google Hangout để mà nghe. Đây là bà cụ Thân Hương, là dòng đệ tử bên chùa Tiến Hóa, tới thiền, tham dự thiền xong rồi tối nghe giảng. Tới 10 giờ tối mới xong. Đây là thị hiền giới, người Mỹ. Take a break, nghỉ, uống ly cà phê, uống ly trà.
Cũng thọ đại giới thì kheo với thầy luôn đó phải không?
Dạ vâng, đây là cây nhà lá vườn hết. Cái này là bữa ăn New Year's Eve.
Dạ vâng, là cái hình
vui vẻ. Tu hành cực khổ cũng có một tí vui vẻ. Đây họ đang làm mấy cái gì đó, dumpling hả? Dumpling cái việc gì hả?
Bánh thánh hả?
Họ làm ngon lắm.
Đây là cái cảnh chùa.
Ba mẹ của thầy Hiền Giới. Đây là hòa thượng Thái Lan tới cúng dường
thầy Xá Lợi.
Cúng dường Xá Lợi.
Của Thái Lan, xin thầy vẫn nói tiếp lại còn vài phút nữa.
Mời mấy thầy dùng trưa.
Vâng, hòa thượng Thái Lan tên là gì hả thưa thầy cô? Dạ vâng, ở chùa American Temple. Đúng không ạ?
Buddhist Temple of America, Ontario.
Đây là người Mỹ Tây Cơ. Đủ thứ, cái chùa nhỏ nhỏ nhưng để chúng tôi có đủ chủng tộc hết tới tu. Chỉ tu một chuyện thôi. Ông là ông Tex Bowman, hồi trước cũng là một ca sĩ rất nổi tiếng ở bên núi London. Đây là người Hoa. Bây giờ cũng hết rồi.
Dạ vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như quý vị đã thấy đây một số hình ảnh mà của Lưu Sơn Tự vừa rồi thiêu trong Phật thất và tiền thất. Kính chào quý vị, kính chúc quý vị thân thường an lạc. Chúng tôi sẽ trở lại vào chương trình kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật.